A Nan lại có chúng sanh từ loài người không nương theo chánh giác tu phép Tam Ma Đề, lại riêng tu theo vọng niệm, để tâm củng cố hình hài vào trong rừng núi, những chỗ người ta không đến được, thành mười thứ tiên. A Nan, các chúng sanh kia kiên cố dùng đồ bổ mà không dừng nghỉ, khi đạo ăn được thành tựu thì gọi là địa hành tiên. Kiên cố dùng cỏ cây mà không dừng nghỉ, khi đạo thuốc được thành tựu thì gọi là phi hành tiên. Kiên cố dùng kim thạch mà không dừng nghỉ, khi đạo hóa chất được thành tựu thì gọi là du hành tiên. Kiên cố làm những động tác mà không dừng nghỉ, khi khí tinh được thành tựu thì gọi là không hành tiên. Kiên cố luyện nước bọt mà không dừng nghỉ, khi nhuận đức được thành tựu thì gọi là thiên hành tiên. Kiên cố hấp thụ tinh hoa mà không dừng nghỉ, khi hấp thụ được thành tựu thì gọi là thông hành tiên. Kiên cố làm thuật phù chú mà không dừng nghỉ, khi thuật pháp được thành tựu thì gọi là đạo hành tiên. Kiên cố chuyên chú tâm niệm mà không dừng nghỉ, khi chuyên niệm được thành tựu thì gọi là chiếu hành tiên. Kiên cố về thủy quả giao cầu mà không dừng nghỉ, khi cảm ứng được thành tựu thì gọi là tinh hành tiên. Kiên cố tập luyện biến hóa mà không dừng nghỉ, khi giác ngộ được thành tựu thì gọi là tuyệt hành tiên. A Nan, bọn ấy đều ở trong loài người mà luyện tâm, tuy không tu chánh giác nhưng riêng được lẽ sống, thọ ngàn vạn tuổi, nghỉ ở trong núi sâu hoặc trên đảo giữa bể cả, cách tuyệt chỗ người ở. Đó cũng là vọng tưởng luân hồi lưu chuyển, nếu không tu phép tâm muội thì khi quả báo hết rồi trở lại tản vào trong lục đạo. A Nan, các người thế gian không cầu đạo thường trụ, chưa có thể rời bỏ được sự ân ái với vợ mình, nhưng tâm không buông lung trong việc tà dâm, do tâm đứng lặng sinh ra sáng suốt. Sau khi mệnh chung ở gần với mặt trời mặt trăng, một loài như thế gọi là tứ thiên dương thiên. Đối với vợ mình, dâm ái ít ỏi, trong lúc tịnh cư không được toàn vị, thì sau khi mệnh chung vượt ánh sáng mặt trời mặt trăng ở trên chóm nhân gian, một loài như thế gọi là đao lợi thiên. Gặp cảnh dục tạm theo, bỏ đi không nhớ nghĩ, ở trong nhân gian, động ít tỉnh nhiều, thì sau khi mệnh chung, sáng rỡ ở yên trong cõi hư không, ánh sáng mặt trời, mặt trăng không soi đến được, và những người ấy tự mình có ánh sáng. Một loài như thế gọi là tu diệm ma thiên. Lúc nào cũng tỉnh, nhưng khi có cảm xúc đến bên mình chưa chống đối được, thì sau khi mệnh chung lên trên chỗ tinh vi, không tiếp với những cảnh nhân thiên cõi dưới, cho đến gặp quải kiếp, tam tai cũng không đến nơi. Một loài như thế gọi là đâu xuất đà thiên. Chính mình không có tâm dâm dục, chỉ đáp ứng với người khác mà làm, trong lúc phô bày, vô vị như ăn sáp, thì sau khi mệnh chung vượt lên sinh vào cảnh biến hóa, một loài như thế gọi là lạc biến hóa thiên. Không có tâm thế gian, chỉ đồng với thế gian mà làm việc ngũ dục, trong lúc làm việc ấy rõ ràng là siêu thoát, thì sau khi mệnh chung vượt trên tất cả những cảnh biến hóa và không biến hóa, một loài như thế gọi là tha hóa tự tại thiên. A Nan, sáu cõi trời như thế, hình thức tuy khỏi động nhưng tâm tính còn dính dấp, từ các cõi ấy trở xuống gọi là dục giới. A Nan, tất cả những người tu tâm trong thế gian không nhờ thiền na thì không có trí tuệ. Người nào giữ được cái thân không làm việc dâm dục, trong lúc đi, lúc ngồi đều không nghĩ nhớ, lòng ái nhiễm không sanh, không còn ở trong dục giới, thì bản thân liền được làm phạm lữ, một loài như thế gọi là phạm chúng thiên. Tập quán ngũ dục đã trừ rồi, tâm ly dục hiện ra, vui vẻ thuận theo các luật nghi, thì người đó liền có thể thực hành những phạm đức, một loài như thế gọi là phạm phụ thiên. Thân tâm hoàn toàn thanh tịnh, quy nghi không thiếu, cấm giới trong sạch, lại có thêm trí sáng, thì người đó liền được thống lĩnh phạm chúng, làm đại phạm dương, một loài như thế gọi là đại phạm thiên. A Nan, ba loài tốt đó, tất cả khổ não không bức bách được, tuy không phải chân chánh tu phép Tam Ma Đề của Đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc của dục giới không lay động được, nên gọi là sơ thiền. A Nan, thứ nữa, các hàng phạm thiên khi thống lãnh phạm chúng lại tu tập phạm hạnh được viên mãn, làm cho tâm đứng lặng không lay động, và do sự đứng lặng ấy sinh ra sáng suốt. Một loài như thế gọi là thiểu quang thiên. Hào quang sáng suốt thêm nhiều, chói sáng không cùng, ánh vào thập phương thế giới đều thành trong sáng như ngọc lưu ly. Một loài như thế gọi là vô lượng quang thiên. Nắm giữ hào quang viên mãn, tạo thành giáo thể, phát ra sự giáo hóa thanh tịnh, ứng dụng không cùng. Một loài như thế gọi là quang âm thiên. A Nan, ba loài tốt ấy, tất cả lo buồn không bức bách được. Tuy không phải chân chánh tu hành pháp Tam Ma Đề của Đạo Phật, nhưng trong tâm thanh tịnh, những lầm lạc thô động đã dẹp xuống, nên gọi là nhị thiền. A Nan, những loài trời như thế, khi dùng hào quang viên mãn làm việc giáo hóa, do sự giáo hóa càng rõ lẽ nhiệm màu, phát ra hạnh tinh tiến, thông với cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là thiểu tịnh thiên. Cảnh thanh tịnh hiện tiền, dẫn phát không có bờ bến, thân tâm được khinh an, thành cái vui yên lặng. Một loài như thế gọi là vô lượng tịnh thiên. Thế giới và thân tâm tất cả hoàn toàn thanh tịnh, đức thanh tịnh được thành tựu, cảnh giới thù thắng hiện tiền, dồn về vui yên lặng. Một loài như thế gọi là biến tịnh thiên. A Nan, ba loài tốt đó đầy đủ công hạnh đại tùy thuận, thân tâm yên lặng được cái vui vô lượng. Tuy không phải chân chánh được pháp Tam Ma Đề của Đạo Phật, nhưng trong tâm yên ẩn, quan hỷ được đầy đủ, nên gọi là tam thiền. A Nan, lại nữa, những loài trời đó thân tâm không bị bức bách, nguyên nhân của khổ đã hết, lại xét cái vui không phải thường trụ, lâu rồi cũng phải tiêu tan, nên cả hai tâm khổ và vui đồng thời đều phóng xả, những tướng thô nặng đã diệt, thì phúc thanh tịnh sinh ra. Một loài như thế gọi là phúc sanh thiên. Tâm phóng xả được viên mãn, sự nhận hiểu cao xa càng thanh tịnh, trong cái phúc không có gì trở ngại đó, được sự tùy thuận nhiệm màu cùng tột vị lai. Một loài như vậy gọi là phúc ái thiên. A Nan, từ cõi trời đó có hai đường rẽ. Nếu dùng cái tâm sáng suốt thanh tịnh vô lượng trước kia mà tu chứng an trụ nơi phúc đức viên mãn sáng suốt, thì một loài như thế gọi là quảng quả thiên. Nếu nơi cái tâm trước kia nhàm chán cả cái khổ và cái vui, lại nghiền ngẫm cái tâm phóng xả, tiếp tục không ngừng, đi đến cùng tột sự phóng xả, thân tâm đều diệt hết, ý nghĩ bạc mất, trải qua 500 kiếp. Xong người ấy đã lấy cái sinh diệt làm nhân, thì không thể phát minh tính không sinh diệt, nên nửa kiếp đầu thì diệt, nửa kiếp sau lại sinh. Một loài như thế gọi là vô tưởng thiên. A Nan, bốn loài tốt ấy, tất cả những cảnh khổ vui trong thế gian không lay động được, tuy không phải là chỗ bất động chân thật của đạo vô vi, nhưng nơi cái tâm sở hữu đắc, công dụng đã thuần thục, nên gọi là tứ thiền. A Nan, trong đó lại có năm bậc bất hoàng thiên, các vị này đã diệt hết tập khí chính phẩm tư hoặc trong cõi dưới rồi, khổ vui không còn, bên dưới không có chỗ ở, nên an lập chỗ ở nơi chúng đồng phận của tâm phóng xả. A Nan, khổ vui cả hai đều diệt, không còn tâm niệm ưa ghét, một loài như thế gọi là vô phiền thiên. Tự tại phóng xả không còn năng xả, sở xả, một loài như thế gọi là vô nhiệt thiên. Khéo thấy thế giới mười phương thải đều đứng lặng, không còn tất cả những cấu nhiễm trầm trọng của trần cảnh, một loài như thế gọi là thiện kiến thiên. Tri kiến thanh tịnh hiện tiền, sử dụng được không ngăn ngại, một loài như thế gọi là thiện hiện thiên. Quán sát rút ráo các cực vi cùng tột tính của sắc pháp vào tính không bờ bến, một loài như thế gọi là sắc cứu cánh thiên. A Nan, những bậc bất hoàng thiên đó chỉ riêng bốn vị thiên dương tứ thiền được có kính nghe, nhưng không thể thấy biết. Cũng như hiện nay, có các thánh đạo trường nơi rừng sâu đồng rộng thế gian, đều là những nơi trụ trì của các vị A-la-hán, nhưng những người thô thiển thế gian không thể thấy được. A Nan, 18 loài trời đó tâm thường ở trong định, không dính dáng với trần cảnh, song chưa hết cái lụy của hình hài, từ đó trở về gọi là sắc giới. Lại nữa, A Nan, từ chỗ cao nhất của sắc giới lại có hai đường rẽ. Nếu trong tâm phóng xả, phát minh được trí tuệ sáng suốt viên thông, thì ra khỏi cõi trần, thành vị A-la-hán, vào Bồ-Tát thừa. Một loài như thế, gọi là hồi tâm đại A-la-hán. Nếu nơi tâm phóng xả, khi thành tựu được sự phóng xả rồi, lại cảm thấy cái thân làm ngăn ngại và tiêu cái ngăn ngại ấy vào hư không, thì một loại như thế gọi là không xứ. Các chất ngại đã tiêu trừ rồi, nhưng không diệt được cái vô ngại, trong đó chỉ còn thức A-lại-da và còn nguyên vẹn phần nửa vi tế của thức mạt na, một loại như thế gọi là thức xứ. Sắc và không đã hết, cái tâm biết là hết ấy cũng diệt trừ, mười phương vẳng lặng không còn gì nữa, một loại như thế gọi là vô sở hữu xứ. Thức tính vốn không lai động lại dùng cái diệt mà diệt đến cùng, trong chỗ không thể hết, phát minh nhận cho là hết, nên hình như còn mà không phải còn, hình như hết mà không phải hết, một loại như thế gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Bọn này xét cùng cái không, nhưng không tổn lý không. Nếu từ thánh đạo cõi trời bất hoàn mà xét cùng, thì một loài như thế gọi là bất hồi tâm độn A-la-hán. Nếu từ cõi trời vô tưởng và ngoại đạo mà xét cùng cái không, không biết trở về, mê lầm không nghe chánh pháp, thì sẽ vào trong luân hồi. A Nan, trên các cõi trời đó, mỗi mỗi đều là những phàm phu hưởng sự báo đáp của nghiệp quả, và khi sự báo đáp ấy hết rồi, thì trở vào trong luân hồi. Thiên dương các cõi kia thường là Bồ Tát, dùng tam ma đề mà lần lượt tiến lên, hồi hướng về đường tu hành đạo Phật. A Nan, những cõi trời tứ không đó, thân tâm diệt hết, định tính hiện tiền, không có sắc pháp của nghiệp quả, từ đó đến cuối cùng gọi là vô sắc giới. Bọn đó đều do không rõ diệu giác minh tâm, chứa nhóm cái vọng, mà giả dối phát sinh ra ba cõi, giả dối theo bãi loài trong đó mà chìm đắm, và cá thể thụ sinh cũng theo từng loài. Lại nữa, A Nan, trong ba cõi ấy còn có bốn giống Atula. Nếu từ loài quỷ do sức bảo hộ chính pháp được thần thông vào hư không, thì giống Atula này từ trứng sinh ra thuộc về loài quỷ. Nếu từ cõi trời đức kém phải sa đọa, chỗ ở gần với mặt trời mặt trăng, thì giống Atula đó từ thai sinh ra thuộc về loài người. Có chúa Atula nắm giữ thế giới, sức mạnh đến chỗ không phải sợ ai, có thể tranh quyền với Phạm Dương, Đế Thích và Tứ Thiên Dương. Giống Atula này, nhân biến hóa mà có, thuộc về loài trời. A Nan, riêng có một số Atula thấp kém, sinh trong lòng biển lớn, lặn trong thủy quyệt. Ban ngày đi chơi trên hư không, tối về ngủ dưới nước. Giống Atula này, nhân thấp khí sanh ra, thuộc về loài súc sinh. A Nan xét rõ bãi loài, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người và thần tiên, trời và Atula như thế, đều là những tướng hữu vi tối tâm, giả dối tưởng tượng thụ sinh, giả dối tưởng tượng theo nghiệp. Đối với tâm tính diệu viên minh, bản lai không năng tác, trợ tác, thì đều như qua đốm giữa hư không, vốn không dính dáng, chỉ một cái hư vọng, chứ không có cõi gối manh mối gì. A Nan, những chúng sanh đó không nhận được tâm tính bản lai, chịu cái luân hồi như thế trong vô lượng kiếp, mà không chứng được chân tính thanh tịnh, đó đều do chúng thuận theo những sát đạo dâm. Hoặc ngược lại ba cái đó thì lại sinh ra không sát, không đạo, không dâm. Có thì gọi là loài quỷ, không thì gọi là loài trời. Có và không thay nhau, phát khởi ra tánh luân hồi. Nếu khéo tu tập phát huy phép tam ma đề, thì trong bản tính thường diệu, thường tịch, cả hai cái đó, cái không đều không và cái không có, không không cũng diệt. Còn không có gì là bất sát, bất đạo, bất dâm, làm sao lại còn thuận theo được những việc sát, đạo, dâm. A Nan, không đoạn được ba nghiệp thì mỗi mẫu chúng sanh đều có phần riêng, nhân những cái riêng ấy mà quả báo đồng phận chung của các cái riêng không phải là không chỗ nhất định. Đó là do vọng kiến của tự mình phát sinh ra, hư vọng phát sanh vốn không có nhân, không thể tìm xét nguồn gốc được. Ông khuyên người tu hành, muốn được đạo Bồ Đề, cốt yếu phải trừ tam hoặc không hết thì giàu được thần thông cũng đều là những công dụng hữu vi của thế gian, tập khí mê lầm đã không diệt thì lạc vào đường ma. Tuy muốn trừ cái giọng nhưng lại càng thêm giả dối, Như Lai bảo là rất đáng thương xót. Như thế đều do giọng kiến tự mình tạo ra, không phải là lỗi của tính Bồ Đề. Nói như thế ấy tức là nói lời chân chánh, nếu nói khác thế tức là lời nói của Ma Dương.